Đế Bá, chương 2476, Khổng Tước Minh Vương 1, góc truyện audio.com, từng âm thanh ông không ngừng vang lên, lúc này trên đạo đài dường như đang mở một cánh cửa bí mật, một cánh cửa màu vàng xuất hiện tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi thông tới bốn phương tám hướng. Trong không gian mênh mông này, đưa mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng, một thông đạo màu vàng xuyên qua cửu thiên thập địa, mà thông đạo màu vàng này cũng không phải tồn tại chân thật, nó là một tiết điểm tạo thành, mà vị trí mỗi tiết điểm là một ký tự. Như vậy thông đạo không gian này có thể đi xuyên qua bất cứ nơi nào, chỉ cần ngươi tìm đúng tiết điểm, ngươi có thể đi thông địa phương ngươi muốn đi. Mà thật sự đúng vậy, đây là thông đạo bí mật của Lý Thất Dạ, thông đạo bí mật này có thể đi thông khắp cửu thiên thập địa, chỉ cần ngươi có tọa độ thông đạo bí mật này sẽ đưa ngươi đi. Mà thông đạo bí mật này Lý Thất Dạ tốn rất nhiều thời đại mới tạo thành, ngay từ đầu Lý Thất Dạ chế tạo thông đạo bí mật này dùng để rút quân, thời điểm năm đó đối kháng Cổ Minh, Lý Thất Dạ tốn vô số tài bảo chế tạo ra thông đạo bí mật mượn nơi này tránh né Cổ Minh tìm kiếm. Về sau Cổ Minh bị diệt, Lý Thất Dạ cũng tiến hành hoàn thiện thông đạo này, trước kia thông đạo bí mật chỉ có thể đi thông tới vài nơi an toàn, càng về sau trải qua hoàn thiện thông đạo bí mật này có thể đi thông tới bất cứ nơi đâu. Thông đạo bí mật này không chỉ dùng tài nguyên khổng lồ chế tạo mà thành, nó còn có thủ pháp lảng tránh cả cửu giới, không gian bên ngoài được chế tạo từ tọa độ không gian khó lường, ý nghĩa nếu phong ấn thông đạo, người bên trong thông đạo sẽ không bị gì cả, năm đó Lý Thất Dạ mượn nhờ thông đạo như thế tránh né Cổ Minh đuổi giết và tìm kiếm. Nhưng mà đối với Lý Thất Dạ mà nói, nếu không tới mức vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng thông đạo bí mật này, hơn nữa người biết rõ thông đạo bí mật chỉ giải rác không bao nhiêu, cho dù Lý Thất Dạ tín nhiệm nói tọa độ thông đạo bí mật nhưng cũng chỉ là một phần tiết điểm mà thôi, người chính thức biết rõ tiết điểm chân chính nằm ở đâu cũng chỉ có Lý Thất Dạ mà thôi. Trong thông đạo bí mật này không chỉ đi thông cửu thiên thập địa đơn giản như thế, trên thực tế trong thông đạo bí mật này ẩn giấu bí mật kinh thiên. Nhìn thấy thông đạo màu vàng đi thông tới các nơi, Lý Thất Dạ tươi cười nhàn nhạt. Lúc này Lý Thất Dạ lập tức tập trung một tiết điểm thôi động tọa độ, nghe ông một tiếng, Lý Thất Dạ biến mất lần nữa, lúc này Lý Thất Dạ bị truyền tống vào cửu giới. Tại một nơi trong cửu giới, đây là thế giới hoang nguyên, nơi đây là tử địa, đại địa rạn nứt, không gian tịch mịch, hoàn cảnh khô héo, dường như nơi này không có thứ gì khác, không có sinh mạng, không có âm thanh. Từng âm thanh xa 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 vang lên, Lý Thất Dạ đào bùn đất dưới chân, sau khi hắn đào bùn đất ra, dưới mặt đất có một phù hiệu, mà phù văn này giống như long giác thật lớn, ký hiệu long giác này bao phủ cả vùng đất, bất luận mài mòn thế nào cũng không biến mất. Nhìn thấy ký hiệu long giác này, Lý Thất Dạ tươi cười nhàn nhạt, lúc này đầu ngón tay Lý Thất Dạ mang theo pháp tắc nho nhỏ này như tơ, pháp tắc nhỏ như vậy nhưng lại sinh ra hào quang sáng bóng. Vào thời điểm này, pháp tắc thật nhỏ như linh xà kia không ngừng du động qua lại trên ký hiệu long giác kia, sau khi pháp tắc này chui vào trong đó lại tỏa ra kim sắc quang mang, chuyện này làm. Góc truyện audio.com, cho pháp tắc nhuộm vàng ký hiệu long giác kia, nhìn thấy long giác màu vàng hiện ra, Lý Thất Dạ thỏa mãn gật gật đầu, sau đó hắn nhanh chóng biến mất, thông đạo bí mật nhanh chóng mang hắn đi sang nơi khác. Sau một khắc Lý Thất Dạ xuất hiện tại một nơi dung nham nóng chảy, ở chỗ này nham thạch nóng chảy đỏ bừng, nhiệt độ cao tới mức đá chung quanh nhanh chóng chảy ra thành dung nham. Lúc này bàn tay Lý Thất Dạ lại bới dung nham nóng chảy, phía dưới dung nham lại lộ ra một ký hiệu giống như đúc lúc trước, ký hiệu này vẫn là long giác. Lý Thất Dạ lại cho pháp tắc thật nhỏ chui vào bên trong long giác, ký hiệu trên long giác nhanh chóng sáng ngời. Lý Thất Dạ một lần lại một lần truyền tống tới các nơi trong thông đạo bí mật, những địa phương này có nằm trong núi sâu, có sâu trong nước, thậm chí Lý Thất Dạ truyền tống tới ngôi sao trong tinh không hư vô. Mỗi nơi Lý Thất Dạ truyền tống đến đều có phù văn hình long giác, mà những phù văn này được pháp tắc thật nhỏ đánh thức, chúng tỏa ra hào quang sáng ngời. Nó thể nói ký hiệu hình long giác này trải rộng khắp cửu thiên thập địa, dường như mỗi nơi trong cửu giới đều có được phù văn long giác này. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thắp sáng tất cả phù văn tại các nơi, Lý Thất Dạ lại một lần nữa trở lại thông đạo bí mật, lúc này chỉ nghe tiếng ông thật lớn, lần này hắn bị truyền tống tới một ngôi sao vô cùng to lớn. Ngôi sao vô cùng to lớn này giống như bị một con cự long chiếm giữ, lúc này Lý Thất Dạ đang đứng trên đài cao, mà trên đài cao này có treo một cái long giác. Đây mới thật sự là long giác, cũng không phải là giả, nó là long giác của chân long, mỗi chân long chỉ có một cái, nó chính là bảo vật vô giá, nếu như cầm long giác này đi chế tạo binh khí, như vậy nó chân quý không thua bất cứ tiên đế chân khí nào. Ồ, vào thời điểm này, Lý Thất Dạ thổi long giác, tiếng kèn du dương hữu lực, dường như nó có thể vang vọng cửu thiên thập địa đều có thể nghe được tiếng kèn này. ô ô ô, khi tiếng kèn trong Long Giáp vang lên, âm thanh của tiếng kèn đối ứng với các tiết điểm, trong khoảng thời gian ngắn dường như có ngàn vạn chân long đang gào thét, tiếng rít gào vang vọng cửu thiên, dưới tiếng long ngâm này, chỉ sợ là thần hoàng cũng bị dọa sợ tiểu ra quần. Thời điểm tiếng kèn không ngừng vang vọng, những ký hiệu hình long giác sáng lên, sau đó các ký hiệu vang lên âm thanh trầm thấp. Trong khoảng thời gian ngắn, có rất nhiều nơi trong cửu thiên thập địa sinh ra tiếng kèn trầm thấp du dương, tiếng kèn như vậy vang vọng thật lâu, đáng tiếc không ai có thể nghe được tiếng kèn này. Lý Thất Dạ thổi kèn thật lâu, dường như Lý Thất Dạ muốn tiếng kèn này mãi mãi vang vọng khắp cửu thiên thập địa. Cuối cùng Lý Thất Dạ buông long giác, hắn nhìn qua thông đạo bí mật, hắn hiện tại thở dài một hơi, chậm rãi nói. Hy vọng người đời sau sẽ không tiếp tục dùng thông đạo như thế này. Thông đạo bí mật này trên thế gian không có bao nhiêu người biết rõ những thông đạo bí mật này chỉ có người tâm phúc của hắn năm đó, hơn nữa số lượng chỉ rải rác không còn bao nhiêu. Nếu có một ngày thật sự có người tiếp tục sử dụng thông đạo bí mật này, vậy ý nghĩa tâm phúc hoặc hậu đại của hắn năm đó đã gặp tai nạn hủy diệt cũng là tai nạn bao phủ cửu giới, bọn họ cần dùng thông đạo bí mật này đào tẩu. Cách chương.